ít, hai chỉ nhất thừa. Đại huệ thế nào là tướng nhất thừa? Nghĩa là giác ngộ đạo nhất thừa nên ta nói nhất thừa. Thế nào là giác ngộ đạo nhất thừa? Nghĩa là chỗ năng nhiếp, sở nhiếp, vọng tưởng như thật, chẳng sanh vọng tưởng, ấy gọi là giác nhất thừa. Nên đây nói về cái nghĩa nhất thừa. Nhất thừa là gì? Ở kinh Lăng Già thì nói nhất thừa, ở kinh Pháp Hoa gọi là Phật thừa, phải không? Còn nếu trong nhà thiền thì gọi gì? Gì thừa? Tối thượng thừa, gì đại thừa, rồi trên đại thừa gọi là tối thượng thừa. Bởi vậy cho nên hoặc nói tối thượng thừa, hoặc nói nhất thừa, hoặc nói Phật thừa đều là một nghĩa không hai. Mà nhất thừa là cái gì? Là năng nhiếp, sở nhiếp, vọng tưởng như thật. Tức là cái năng nhiếp là người, sở nhiếp là cảnh. Nghĩa là đối với người, đối với cảnh, cái vọng tưởng không còn được như thật. Như thật tức là vọng tưởng lặng hết. Đối với người, đối với cảnh không còn vọng tưởng để chấp nữa. Cho nên nó chẳng sanh vọng tưởng. Vọng tưởng không còn chấp, không còn chấp gọi là chẳng sanh. Mà không còn sanh vọng tưởng đối với cảnh và đối với người, đó là giác nhất thừa chứ gì hết. Bởi vậy thì quý vị mới thấy thiền tâm mà tôi cho cái câu nó hay nhất của trong cái bài kệ của ngài Trần Nhân Tông hay là Đường Nữ Giác Hoàng. Cái câu mà cái sau cuối cái bài phú của ngài Cư Trần Lạc Đạo đó thì có cái câu à: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Tức là đối cảnh đó là sở nhiếp, vô tâm và không có tâm, mạc vấn thiền thì chớ có hỏi thiền. Thiền hay vậy đó. Như vậy thì năng nhiếp là người, sở nhiếp là cảnh. Mà đối với cảnh người không còn vọng tưởng thì đó là thiền ngay đó chứ gì hết. Đừng kiếm tìm ở đâu hết. Bởi vậy cho nên mới nói rằng nhất thừa. Mà muốn giác nhất thừa là gì? Là năng nhiếp, sở nhiếp vọng tưởng nó như thật. Như thật có nghĩa là nó lặng lẽ không còn nữa. Cho nên mới câu kế nó là chẳng sanh vọng tưởng. Đối với năng nhiếp, sở nhiếp chẳng sanh vọng tưởng, ấy gọi là giác nhất thừa. Như vậy thì cái trí huệ Phật ngay ở đó chứ không có đâu xa hết. Đại huệ, người giác ngộ nhất thừa, chẳng phải chỗ các hàng ngoại đạo, thanh văn, duyên giác, phạm thiên vân vân hay được chỉ trừ Như Lai, do đó nên gọi là nhất thừa. Như vậy thì cái nhất thừa này trong hàng tam thừa không được, chỉ có Phật được, cho nên gọi là nhất thừa. Nói vậy thì quý vị mới thấy thiền tâm gọi là kiến tánh thành Phật đó. Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Thì như vậy chỉ kiến tánh thành Phật tức là nhận ra được cái tánh giác của mình, giúp nó không có bị vọng tưởng che mờ nữa. Mà nhận được cái tánh giác của mình rồi thì ngay đó là Phật, chứ không còn đi theo thứ tự từ thanh văn duyên giác lên Bồ Tát. Hiểu như vậy thì mới thấy cái tinh thần nhất thừa là cái tinh thần đi thẳng từ phàm phu tiến thẳng vào Phật, chứ nó không phải đi từ những cái cấp bậc theo cái lối quán tưởng khác. Đây là những cái lối chỉ thẳng nè. Giải thích chỗ năng nhiếp, sở nhiếp, vọng tưởng như thật, chẳng sanh vọng tưởng là cảnh giới vọng tưởng của chúng sanh hiện tiền, tức là chư Phật Như Lai trên tục trong hai trường đại tịch diệt. Bình đẳng một pháp giới không có sai biệt. Đó, nói cho rõ ra cái chỗ mà nói năng nhiếp, sở nhiếp, vọng tưởng như thật, chẳng sanh vọng tưởng là sao? Là chỗ đó nói rằng cái cảnh giới của vọng tưởng của chúng sinh đó, nghĩa là cảnh giới vọng tưởng của chúng sinh hiện giờ họ đương điên đảo vọng tưởng đó, mà hiện tiền tức là chư Phật Như Lai. Bởi vì lặn cái vọng tưởng lên xuống thì đó là Phật rồi. Như vậy thì chính cảnh giới vọng tưởng đó mà khéo buông, khéo xả, nó trở thành yên tịnh thì đó là Phật chứ không có gì khác. Chứ không có ông Phật thứ hai, thứ ba đâu lại. đó. Bởi vậy cho nên mới nói rằng trơn tục không hai trường đại tịch diệt, tức là cái trơn và cái tục cùng một cái trường đại tịch diệt chứ không có hai. Bình đẳng một pháp giới không có sai biệt. Thì như vậy Phật ngài dứt hết, hai ngày lặng hết vọng tưởng, ngài được giác ngộ. Còn chúng ta bị vọng tưởng che mờ, sống với vọng tưởng thì chúng ta thấy mình là mê, Phật là giác, dường như hai. Nhưng cái nhìn của bậc giác ngộ rồi thì thấy dù cho Phật đã giác ngộ, chúng sanh chưa giác ngộ, nhưng đều sẵn có cái đại trường đại tịch diệt ở trong, tức là cái tâm bình đẳng sẵn có ở trong hết, không thua Phật, không kém Phật, thì chỉ khác bởi mình quên, bị vọng tưởng che mờ thôi. Bởi vậy nên nếu mình tu, mình biết bỏ vọng tưởng, biết xả vọng tưởng đi, thì mọi cái điên đảo, mọi cái cố chấp sai lầm theo đó nó lặng, nó dứt. Mà nó dứt thì Phật tánh hay là cái pháp giới bình đẳng tánh liền hiện tiền. Đây bây giờ dẫn kinh, kinh Tối Thắng Vương nói: người tu hạnh Bồ Đề đối với cảnh chư thánh, thể chẳng phải một khác, chẳng bỏ nơi tục, chẳng lìa nơi chân, y nơi pháp giới. Người tu hạnh Bồ Đề tức là tu cái hạnh giác ngộ. Tu hạnh giác ngộ thì đối với cảnh của chư thánh, chư thánh tức là các bậc Bồ Tát Phật đó, thể chẳng phải một khác, nó không phải một cũng không phải khác. Tại sao? Bởi vì mê và ngộ làm sao một được, không phải khác. Vì mê ngộ đồng có một cái thể tánh chứ không có khác, nghĩa là mê cũng có thể tánh ấy, ngộ cũng là thể tánh ấy, thì như vậy nó không khác. Cho nên chẳng bỏ tục mà chẳng lìa chơn, không bỏ tục thì không lìa chơn, thì ngay nơi tục mà thấy được chơn. Cho nên y nơi pháp giới, tức y một pháp giới tánh, thì như vậy ai cũng mang sẵn cái tánh pháp giới. Chỉ chữ dùng tánh pháp giới là chỉ cho cái pháp nó trùm khắp cái tâm thể của mình, nó phủ khắp hết, cho nên gọi là pháp giới. Pháp giới là tất cả chúng sanh là chân không thường trụ, tự tướng tự tánh bản thế như thật, chẳng sanh chẳng diệt, không có giác tri. Nói pháp giới là gì? Pháp giới là chỉ cho cái chân không thường trụ của tất cả chúng sanh á, tự tướng nè, tự tánh nè, cái bản thế như thật, tức là cái bản thế là cái mé gốc của nó đó, cái mé trước kia của nó là thật. Cái chỗ đó không sanh, không diệt, không có cái tri giác theo cái thông thường. Đây là chỗ đi của Như Lai, chẳng phải chỗ hiểu của phàm, chẳng phải chỗ biết của thánh. Thì cái đó chỉ có Phật mới đạt được, chứ không phải phàm phu biết hiểu nổi, không phải các hàng thánh giả của nhị thừa mà biết đến được. Cho nên nói chẳng phải chỗ các hàng ngoại đạo, Thanh Văn, Duyên Giác, Phạm Thiên Vương, vân vân hay được. Nói cứu cánh giác ấy vậy, thì như vậy chỗ đó là chỗ cứu cánh giác, hay là chỗ đó là chỗ Phật thừa hay nhất thừa. Thì như vậy hai đoạn trên đây là nói về cái tự giác thánh trí nhất thừa, là chỉ thẳng cái chỗ cứu kính của Phật mà nơi phàm đã có sẵn đó. Bây giờ tới cái phần thứ ba này mới tam thừa tùy cơ. Phật lập ra tam thừa đó là tùy cơ, căn cơ chúng sinh sai biệt, nên Đức Phật ngài mới lập ra tam thừa.